Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 25 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 46 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Công an xã Linh Sơn luôn phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tăng cường đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các ban Hội đồng nhân dân tỉnh chú trọng thực hiện tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức sáng 24 tháng 1. Năm 2017, hoạt động của các ban và các tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Hội đồng dân tỉnh đề ra. Trong năm, với 4 kỳ họp được tổ chức, các ban Hội đồng dân tỉnh đã thực hiện thẩm tra 70 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết, tổ chức 16 cuộc giám sát, khảo sát tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, những nội dung quan trọng trong thực hiện chính sách pháp luật và những vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện tại địa phương. Đối với các tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh, căn cứ chương trình công tác của Hội đồng dân tỉnh, Thường trực Hội đồng dân tỉnh cũng đã xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch công tác để tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ dân cử, đồng thời tham gia các hoạt động công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Trong năm, Hội đồng dân tỉnh đã ban hành 48 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Hội đồng dân tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các ban và các tổ Hội đồng dân tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2017 và tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại diện các ban, tổ Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh yêu cầu năm 2018, các ban, các tổ Hội đồng dân tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, tích cực nghiên cứu tài liệu để thảo luận, tham gia ý kiến và thực hiện chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, nghiên cứu đề xuất nội dung để Thường trực Hội đồng dân tỉnh tổ chức phiên chất vấn trực tiếp đối với Ủy ban dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban dân tỉnh, tăng cường hơn nữa việc tiếp công dân, từ đó có những đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Hội đồng dân tỉnh. Nhân dịp này, Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2017.
Ngày 24 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 46 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018 và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, để chuẩn bị cho các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành trên 20 văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị chức năng. Đến nay, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường đang được đẩy mạnh. Thành phố đã lắp đặt hệ thống đèn LED trang trí và các khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân tại khu vực trung tâm thành phố. Trang trí thêm các thảm hoa, giỏ hoa trên khu vực giải phân cách giữa các tuyến đường chính, khẩn trương hoàn thiện công trình cải tạo chỉnh trang vỉa hè, tăng cường vệ sinh môi trường, không để rác tồn đọng trên đường phố và nơi công cộng. Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý hoạt động thương mại và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết. Thành phố đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng để tặng quà cho các hộ nghèo thuộc 6 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, ban hành quyết định cấp kinh phí tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai các nội dung công việc để tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi nhà, mọi người dân đều có Tết, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nâng cao nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, vân vân.
Ngày 24 tháng 1, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018, kiểm điểm tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chủ trì phiên họp. Tháng 1 năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 685 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tính đến hết ngày 15 tháng 1 đạt 160 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Trong tháng 1, quản lý thị trường thành phố đã xử lý 41 vụ vi phạm về hàng hóa. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thành phố đã xây dựng xong kế hoạch tổ chức chợ hoa ngày Tết và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phiên họp đã dành nhiều thời gian thảo luận về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, trong đó tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch số 08 của Ủy ban dân thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý thị trường trên địa bàn, tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thuế, đẩy mạnh việc thực hiện các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố cũng như các dự án xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn, tăng cường các hoạt động đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tháng 2 và cả năm thì ngay từ đầu năm, các ngành chức năng cần chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn để đảm bảo tất cả nhân dân trên toàn thành phố đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Chiều 24 tháng 1, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà ba gia đình chính sách và hộ nghèo của xã Quyết Thắng. Các gia đình được đoàn đến thăm tặng quà là gia đình ông Nguyễn Việt Hùng, bệnh binh mất 61% sức khỏe, xóm Gò Móc. Ông Hùng năm nay 68 tuổi, đang bị mắc bệnh ung thư dạ dày. Ông đã tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc. Ông Hà Văn Hảo là bố liệt sĩ Hà Văn Tâm, xóm Thái Sơn 1 và gia đình chị Hồ Quỳnh Mai là hộ nghèo xóm Thái Sơn 2. Gia đình chị Mai là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Mai bị liệt 14 năm nay, thu nhập chủ yếu của gia đình trông vào đồng lương ít ỏi của người con trai duy nhất. Tại các gia đình đến thăm và tặng quà, đoàn đã phấn khởi vui mừng thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2017, đồng thời gửi lời hỏi thăm ân cần đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt thường ngày của các hộ. Động viên các hộ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng của gia đình, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước và chúc các gia đình ăn Tết đón xuân đầm ấm vui vẻ.
Ngày 24 tháng 1, Sở Tài chính và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với xã Định Biên, huyện Định Hóa tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018. Dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng các thành viên trong Hiệp hội Du lịch và đại diện chính quyền địa phương. Được biết, người dân xã Định Biên sinh sống chủ yếu bằng nghề nông như trồng lúa, hoa màu và trồng chè. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp các hộ nghèo khó khăn về nhà ở có điều kiện xây nhà, Sở Tài chính và Hiệp hội Du lịch tỉnh đã hỗ trợ 5 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo xã Định Biên xây nhà mái ấm tình thương. Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có thu nhập ổn định và không có khả năng để sửa chữa hoặc xây nhà mới. Theo đó, Sở Tài chính tỉnh đã hỗ trợ 3 gia đình, mỗi gia đình 35 triệu đồng. Hiệp hội Du lịch tỉnh hỗ trợ 2 gia đình với số tiền 70 triệu đồng để giúp các hộ xây nhà mới. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của các đơn vị doanh nghiệp đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp các hộ nghèo cải thiện về nhà ở, ổn định đời sống và vui Tết đón xuân.
Ngày 24 tháng 1, Quỹ Phát triển Đất tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Quỹ Phát triển Đất hiện quản lý 3 quỹ, gồm Quỹ Phát triển Đất, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ đầu tư phát triển. Hiện quỹ phát triển đất có vốn điều lệ hơn 194 tỷ đồng. Trong năm, quỹ đã thẩm định và thực hiện ứng vốn cho 6 dự án với số tiền hơn 123 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các dự án. Đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Trong năm đã tiến hành thanh lý một hợp đồng bảo lãnh tín dụng và phát hành một chứng thư bảo lãnh cho một doanh nghiệp với số tiền 3,4 tỷ đồng. Về quỹ đầu tư phát triển, hiện có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ còn thực hiện ký hợp đồng huy động vốn được hơn 40 tỷ đồng. Hiện dư nợ cho vay của quỹ này là gần 50 tỷ đồng. Năm 2017 là năm đầu tiên quỹ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chi hoạt động thường xuyên. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì quỹ phát triển đất đã và đang gặp phải một số khó khăn như khó thu hồi vốn ứng đến hạn của một số đơn vị địa phương. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh chưa nhiều do điều kiện để được bảo lãnh quá chặt chẽ và số tiền được bảo lãnh doanh nghiệp thấp do vốn điều lệ ít. Chưa thực hiện được việc đầu tư trực tiếp do gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm địa điểm, lập dự án. Năm 2018, quỹ sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tăng cường các giải pháp để khắc phục những khó khăn hạn chế trong hoạt động mà quỹ đã gặp phải thời gian qua. Nhân dịp này, Quỹ đầu tư phát triển đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
Chiều 23 tháng 1, tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đội kiểm tra liên ngành chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai mang biển kiểm soát 88C08347 do Bùi Văn Hùng sinh năm 1977 ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc làm chủ và điều khiển chở hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm khám xe, ông Hùng xuất trình được một hóa đơn giá trị gia tăng số 0047493 ngày 23 tháng 1 năm 2018 đối với 2.400 kg hạt hướng dương. Tuy nhiên, 56 kg mộc nhĩ và 14 kg nấm hương không có hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Qua điều tra ban đầu, chủ hàng Bùi Văn Hùng khai nhận toàn bộ số mộc nhĩ và nấm hương do ông mua trôi nổi trên thị trường để kinh doanh kiếm lời. Do đó, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố sẽ phối hợp với phòng tài chính thành phố tiến hành giám định số mộc nhĩ, nấm hương để có căn cứ xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ của ông Hùng theo quy định.
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát, trụ sở số nhà 316 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 25, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là đơn vị tiếp theo vừa bị Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại nhưng chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Theo quyết định của cơ quan chức năng, các hóa đơn giá trị gia tăng của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát nếu xuất sử dụng sau ngày 15 tháng 1 năm 2018 sẽ không còn giá trị. Việc áp dụng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là biện pháp đã được Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế cũng như thông tư số 215 ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Ngày 24 tháng 1, Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2018-2023. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và sự phấn đấu tích cực của các đoàn viên vào các phong trào thi đua yêu nước, nên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia, ứng dụng công nghệ khoa học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. 5 năm qua, đã có 507 công đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 44 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 4 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, 15 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng 3. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới được 20 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên tham gia công đoàn là 86 người. Tham gia sinh hoạt tại 8 tổ công đoàn đã giới thiệu 16 đoàn viên ưu tú xem xét bồi dưỡng kết nạp đảng, trong đó có 10 đồng chí được kết nạp đảng. Ngoài ra, công đoàn đã tổ chức thăm hỏi trên 230 lượt công đoàn viên ốm đau, việc hiếu, việc hỉ, v.v. Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức vui Tết thiếu nhi và Tết Trung thu cho các con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, chủ động tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, đổi mới nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đại hội cũng đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam khóa 23, nhiệm kỳ 2018-2023.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng công an xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên luôn tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã từng bước được bảo đảm, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới thành công ở địa phương. Xã Linh Sơn có trên 2.500 hộ, gần 10.000 nhân khẩu với 7 dân tộc sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số ít người chiếm trên 40%, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ. Linh Sơn có địa bàn rộng, có tuyến đường quốc lộ 17 từ phường Châu Hang đi tỉnh Bắc Giang chạy qua, tạo thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Linh Sơn đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã quán triệt triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn các xóm, chủ động nắm bắt và kịp thời xử lý các tình huống mâu thuẫn phát sinh. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Dương, trưởng công an xã Linh Sơn cho biết, trong thời gian vừa qua trên địa bàn xã đang nổi lên loại tội phạm trộm cắp chó, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Chúng tôi hiện đang phối hợp với công an thành phố triển khai nhiều biện pháp để triệt phá.
Hiện nay là trên địa bàn xã Linh Sơn thì cái điểm nóng về tình hình an ninh trật tự thì có cái điểm là vấn nạn về trộm chó này thì là cái vấn nạn bức xúc của nhân dân rất nhiều. Công an xã cũng đã là nhiều lần là tổ chức mai phục để bắt giữ. Hiện nay là phương giao cho công an xã thực hiện các cái chương trình theo dõi và hai nữa là xem là các đối tượng là hoạt động theo kiểu gì, sau đó là xây dựng kế hoạch và báo cáo với cả công an thành phố. Công an thành phố là cùng với cái công an xã là lên phương án là bắt giữ xử lý các đối tượng.
Để làm tốt việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, lực lượng công an xã còn tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các xóm đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự. Hiện tại 14 trên 14 xóm trên địa bàn xã đều đã thành lập và duy trì có hiệu quả các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ liên gia tự quản. Nhờ đó giúp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng công an. Qua hoạt động trên, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an xã 90 tin về an ninh trật tự. Qua công tác phân loại, xác minh, có 70 tin có giá trị giúp lực lượng công an theo dõi, điều tra lập hồ sơ ban đầu và phân loại xử lý được 20 vụ việc và các đối tượng liên quan, chuyển cơ quan công an cấp trên 15 vụ giải quyết theo thẩm quyền. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hiếu, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn nói, nhờ lực lượng công an xã thường xuyên tuyên truyền, nên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xóm và xã đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Linh Sơn nói chung và xóm Núi Hột nói riêng thì là tương đối ổn định với lực lượng công an. Cứ đến đầu năm thì là cho mời các xóm là ký cam kết đối với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xóm. Đồng thời thì là công an viên cũng triển khai ký cam kết đến từng hộ gia đình trên địa bàn xóm. Năm 2017 nói riêng mà những năm trước nói chung là trên địa bàn xóm Núi Hột là không có cái vụ việc nào mà xảy ra mà đáng kể mà để mà đến lực lượng công an xã mà phải xuống can thiệp. Xóm của tôi thì ở xen canh xen cư là với có ba xóm Núi Hột, Mỏ Đá, Hùng Vương, Khánh Hòa thì là kết hợp với là ba đồng chí công an viên của ba xóm là công an xã chỉ đạo là thường xuyên là đi tuần tra trên địa bàn của cả ba xóm, do vậy là cái tình hình mà gọi là rối loạn mất trật tự an ninh xã hội trên địa bàn cũng không có xảy ra.
Cùng với đó, trong những dịp lễ Tết, công an xã cũng tổ chức trực 24 trên 24 giờ, sẵn sàng ứng phó nhanh với những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiếp nhận và xử lý những nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân. Nhờ đó, công tác phòng chống tội phạm ở xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được giải quyết, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân. Năm 2017, trên địa bàn xã Linh Sơn đã xảy ra 20 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 4 vụ, đánh bạc bắt 2 vụ bằng 10 đối tượng, phối hợp bắt ma túy 6 vụ bằng 7 đối tượng, v.v. Nói về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn cho biết thêm, những năm qua, tình hình an ninh trật tự và an ninh nông thôn trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự từng bước được kiềm chế.
Lực lượng công an xã thì năm qua là làm rất tốt, đặc biệt là cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Hai nữa là từ đầu năm thì đã xây dựng kế hoạch toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Qua đó thì sàng lọc các cái thông tin, tìm ra những cái tin mà có giá trị. Nhưng ngoài ra thì còn thực hiện rất là tốt cái nghị quyết liên tỉnh kết hợp giữa công an quân sự, công an cựu chiến binh, rồi công an phụ nữ. Trong năm qua thì tình hình an ninh trật tự của xã Linh Sơn phải nói là tương đối tốt, không có những cái vụ trọng án xảy ra. Cái việc tham mưu thì rất là kịp thời và chính xác, do đó là đã đẩy đuổi được các cái tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn.
Có thể thấy, với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Công an xã Linh Sơn luôn phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ra đời từ nhân dân, chiến đấu trong lòng nhân dân và vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đảm nhận sứ mệnh lịch sử trọng đại trước dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, mang lại cơm áo, hạnh phúc cho nhân dân. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018, mời quý thính giả cùng chúng tôi ôn lại lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, chặng đường 88 năm lãnh đạo cách mạng tháng 8 giành thắng lợi vĩ đại, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Truyền thống vẻ vang của Đảng cùng những bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp. Một lớn, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Một, bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. A, bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước, vừa xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. Với thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác-Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, mở ra một thời đại mới, thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Cách mạng tháng 10 Nga đã nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức. Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản, Quốc tế 3 vào tháng 3 năm 1919 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Bối cảnh trong nước. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn, chia Việt Nam thành ba xứ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng. Thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam. Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, đầu tư khai thác tài nguyên, xây dựng một số cơ sở công nghiệp, hệ thống đường giao thông, bến cảng, phục vụ chính sách khai thác thuộc địa. Về văn hóa, thực dân Pháp thi hành triệt để chính sách văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. Mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta đều bị cấm đoán. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam và thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam. Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế, văn hóa giáo dục thực dân, xã hội Việt Nam đã diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc. Giai cấp địa chủ câu kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hóa. Một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới các hình thức và mức độ khác nhau. Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Tình cảnh bần cùng khốn khổ của giai cấp nông dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong kiến tay sai, tăng thêm ý chí cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền sống tự do. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Đa số xuất thân từ giai cấp nông dân, có quan hệ trực tiếp và chặt chẽ với giai cấp nông dân, bị đế quốc phong kiến áp bức bóc lột. Giai cấp tư sản Việt Nam bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa cạnh tranh chèn ép, do đó thế lực kinh tế và địa vị chính trị nhỏ bé và yếu ớt, có tinh thần dân tộc và yêu nước ở mức độ nhất định. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam bao gồm học sinh, trí thức, những người làm nghề tự do, đời sống bấp bênh, dễ bị phá sản, trở thành người vô sản, có lòng yêu nước, căm thù đế quốc, thực dân, có khả năng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài truyền vào. Các giai cấp tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc này đều mang thân phận người dân mất nước và ở những mức độ khác nhau, đều bị thực dân áp bức bóc lột. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam, ngoài mâu thuẫn cơ bản giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ và phong kiến, đã nảy sinh mâu thuẫn vừa cơ bản vừa chủ yếu và ngày càng gay gắt trong đời sống dân tộc. Đó là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến đang đặt ra hai yêu cầu. Một là phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Hai là xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. Trong đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục và sôi nổi, nhưng đều không mang lại kết quả. Phong trào cần vương, phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến do giai cấp phong kiến lãnh đạo đã chấm dứt ở cuối thế kỷ 19 với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng năm 1896. Sang đầu thế kỷ 20, khuynh hướng này không còn là khuynh hướng tiêu biểu nữa. Phong trào nông dân tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dài mấy chục năm cũng thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng bị thất bại. Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là sự tiếp nối truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm, tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900 nghìn đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6 m, tổng trị giá 4 triệu 125 nghìn đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450 nghìn đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200 nghìn đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.